Hèn phế quản,
xuyển.
Háo xuyển, hèn xuyển. Asthma, asthma. Đại cương, các sách xưa cho hèn xuyển là tình trạng thở gấp, xuyển, kèm trong họng có tiếng kêu, háo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hen phế quản là tổn thương đặc trưng bởi những cơn khó thở gây ra do các yếu tố khách quan, do vận động kèm theo những triệu chứng lâm sàng, tắc nghẽn toàn bộ hoặc một phần, có thể phục hồi được giữa các cơn. Phân loại: có rất nhiều loại hen suyễn khác nhau, biểu hiện trên lâm sàng, nhưng trong môn bấm thập chỉ đạo thường chỉ lưu ý đến hai loại: suyễn lạnh, hàn, và suyễn nóng, nhiệt. Nguyên nhân: theo y học hiện đại, do dị ứng, phấn hoa, lông thú, bụi, vân vân. Do thức ăn và thuốc, một số thức ăn, cá biển, tôm, vân vân. Một số thuốc như aspirin, vân vân. Do nhiễm trùng hô hấp, thường là yếu tố làm cho người bệnh trở nên kịch phát. Thần kinh: những sang chấn về thần kinh, tâm lý, vân vân, có thể là nguyên nhân gây ra cơn hen. Do hoạt động thể lực, cơn hen xảy ra mỗi khi người bệnh vận động gắng sức. Theo Đông y, do ngoại tà xâm nhập, chủ yếu là phong hàn gây nên suyễn lạnh và phong nhiệt gây nên suyễn nóng. Do phế thận hư yếu, do đờm trọc ở bên trong nhiều quá. Triệu chứng: 1. Suyễn nóng, nhiệt. Chứng: thở gấp, mũi nghẹt, ho, đờm vàng, đặc, miệng khô, khát, khan tiếng, tắc tiếng, buồn bực, nặng thì phát sốt, mặt đỏ, lưỡi đỏ, ra mồ hôi. Điều trị: làm cho phế được mát, thanh phế, được thông, tuyên phế, làm hạ suyễn, bình suyễn. Điều hòa cơ thể bằng 12 huyệt căn bản, khai thông huyệt đạo, kinh lạc. Chú ý nhiều đến ngũ bội 1 và 5, thông phế ngón 1 và thận ngón 5. Ổn định thần kinh và tim mạch để ổn định cơ thể, thể trạng. Làm hạ suyễn, khóa hổ khẩu, nhân tam, kéo vuốt ngũ bội 1 xuống qua khỏi huyệt mạch lạc. Thông phế khí, dây nhẹ huyệt ấn khô. 2. Suyễn lạnh, hàn. Chứng: thở gấp, tức ngực, ho, có đờm. Lúc mới bị thường sợ lạnh, đầu đau, cơ thể đau nhức, không có mồ hôi. Điều trị: làm cho tan hàn, tán hàn, thông phế khí, làm yên cơn suyễn, định suyễn. Điều hòa cơ thể bằng 12 huyệt căn bản, khai thông huyệt đạo, kinh lạc, để ý ngón 1, phế, và 5, thận. Ổn định thần kinh và tim mạch. Định suyễn: khóa hổ khẩu, đẩy ngũ bội tay 1 lên 5 đến 7 lần. Thông phế khí, bấm móc ấn khô 4 cái từ trên xuống, sau đó truyền nhân điện, dây nhẹ hướng lên ở huyệt ấn khô 4. Hỏi người bệnh, nếu thấy có cảm giác ấm nóng ở mặt thì thôi, nếu chưa có cảm giác ấm, đẩy ngũ bội 1 thêm cho đến khi thấy cảm giác ấm, nóng mặt. Phối hợp chung cho cả hai trường hợp suyễn nóng và lạnh. Bổ thận, điều trị theo gốc bệnh. Vì quan niệm của Đông y cho rằng thận nạp khí, nếu thận hư, cho nạp được khí, khí nghịch lên sẽ gây ra suyễn. Khóa khô khốc 3, bấm tam tinh 5, thận. Đờm nhiều, thêm mạnh đới, khôi thế. Bổ phế, chữa trực tiếp vào triệu chứng vì suyễn liên hệ nhiều đến phế. Suyễn nóng, khóa hổ khẩu và nhân tam, kết hợp truyền nhân điện ở mõm trân trụ bên tay trái. Suyễn lạnh, khóa hổ khẩu và nhân tam, kết hợp truyền nhân điện ở mõm tay quay bên tay phải, khóa ngũ bội 1. Nếu thực hiện các thủ pháp trên mà cơn suyễn chưa, khóa khô khốc 3, móc asin, kéo huyệt mạnh tiết. Vì cơn suyễn thường lên vào buổi tối, làm cho người bệnh bị mất ngủ, có thể thêm các huyệt trị mất ngủ, thổ quan cộng ngư hàn, tam tuyền cộng tuyết ngư. Nhận xét: phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo trên thực tế lâm sàng tương đối có hiệu quả tốt trong việc cắt cơn suyễn. Tuy nhiên, cần phối hợp thêm những kiến thức về bệnh lý của y học hiện đại và đông y để duy trì tốt hiệu quả trị liệu. Thí dụ, phải cách ly nguồn gây dị ứng, tạo ra cơn suyễn như bụi, hương thơm, vân vân. Hoặc xem gốc bệnh tại đâu, nếu là do thận hư yếu, không nạp được khí, làm cho khí nghịch lên gây ra cơn suyễn, phải bồi bổ thận, thì việc trị liệu mới đạt được hiệu quả lâu dài. Nếu không, cơn suyễn này được cắt đi bằng phương pháp bấm thập chỉ đạo, sẽ có thể tiếp nối bằng các cơn suyễn khác, vân vân. Huyết áp cao. Đại cương, theo Tổ chức Y tế Thế giới OMS WHO, một người được coi là huyết áp cao khi huyết áp tối đa lớn hơn 140mm trên Hg và huyết áp tối thiểu hơn 90mm trên Hg. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, đối với người lớn tuổi, huyết áp bình thường hơi tăng một ít do sức đàn hồi của mạch máu bị giảm. Một người bình thường trên 50 tuổi, huyết áp 160/90 được coi là bình thường. Tỷ số huyết áp bình thường là 120/80 theo OMS và 110/70 theo Việt Nam, nên dùng máy đo để theo dõi. Nguyên nhân, theo y học hiện đại: 1. Yếu tố thần kinh, tâm lý. 2. Do tăng các chất nội tiết, như sợ hãi quá làm tăng nội tiết, khiến mạch máu co lại, gây ra huyết áp cao. 3. Yếu tố dinh dưỡng, ăn thừa mỡ, muối, vân vân. 4. Yếu tố di truyền. 5. Một số thuốc, thuốc ngừa thai, cam thảo, vân vân. 6. Một số bệnh, hẹp động mạch chủ, bệnh về thận, thượng thận, vân vân. Theo đông y, do can dương bốc lên trên, thượng can, do đờm trọc ngăn trở ở trung tiêu, do thận tinh không đủ, bất túc, do khí huyết đều hư, tâm tỳ lưỡng hư. Triệu chứng, Tổ chức Y tế Thế giới OMS WHO phân bệnh huyết áp cao ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, người bệnh ở trạng thái dễ bị kích thích, thường hay kêu đau đầu, đau về buổi sáng và sau khi làm việc căng thẳng. Đau từng cơn ngắn vài giờ hoặc cả ngày, có thể có cơn đau vùng tim, chừng 30%. Người bệnh mệt mỏi, hồi hộp, mặt đỏ hoặc tái do co thắt mạch máu, sờ mạch quay thấy đập căng, mõm tim đập mạnh. Trường hợp này nên làm các nghiệm pháp xem có huyết áp cao không. 1. Nghiệm pháp ngừng thở gây hiện tượng thiếu oxy, gây co mạch, huyết áp sẽ cao, ngưng chừng 1 phút sẽ đo. 2. Ngâm chân vào nước lạnh 4 độ C chừng 2-3 phút, gặp lạnh mạch máu co lại, huyết áp sẽ tăng, nếu đúng thì huyết áp sẽ cao lên. Giai đoạn 2, huyết áp cao thường xuyên, có cơn cao kịch phát, đau đầu dữ dội, khó thở, phù phổi cấp do suy thấp trái cấp, huyết áp tối đa có thể lên đến 220/150, có thể bị xuất huyết não, hôn mê. Dấu hiệu rối loạn tuần hoàn não: chóng mặt, tai ù, đầu đau dữ dội, muốn ói, có khi phát âm không rõ, có khi có hơi thoáng liệt, có khi ngất liệm. Đối với võng mạc, thị lực giảm, có dấu hiệu rùi bay hoặc sương mù. Đối vào tim, có tiếng thổi, tâm thu, nghe được tiếng thứ hai do động mạch sơ cứng. Có cơn đau thắt ngực, loạn dưỡng cơ tim, nhồi máu cơ tim. Đối vào thận, bị thiếu máu nhẹ ở thận, gây rối loạn chức năng thận, nước tiểu có hồng cầu hình trụ. Giai đoạn 3, triệu chứng lâm sàng giống giai đoạn 2 nhưng nặng hơn. Huyết áp cố định, nếu tụt xuống là nguy, vì đã suy tuần hoàn nặng rồi. Người bệnh đau đầu, mất ngủ, trí nhớ giảm, mất khả năng lao động. Cơn đau thắt tim tăng lên nhiều, suy tim độ 3-4, đe dọa nhồi máu cơ tim, xuất hiện phù nề, gan to, cổ trướng, tổn thương tuần hoàn não, muốn ói, co giật, bán hôn mê, xuất huyết não. Mắt bị tổn thương rất nặng, có thể bị mù. Thận, tổn thương và viêm thận rõ, ure huyết cao. Ở giai đoạn này, người bệnh thường chết do nhồi máu cơ tim, xuất huyết não và lượng đạm trong máu cao. Điều trị: 1. Làm hạ áp, khai thông huyệt đạo, kinh lạc, ổn định thần kinh và tim mạch. Hạ áp, khóa hổ khẩu và nhân tam, kéo vuốt mũ bội một xuống 3 đến 7 lần. Cẩn thận, ngón cái đừng chặn vào mạch máu ở khóa hổ khẩu, hơi nhích tay sang một bên, máu mới có thể chuyển xuống được. Làm ở tay nào có mạch mạnh trước. Bấm 12 huyệt căn bản và huyệt an thần, dễ ngủ. Xem mạch hai tay lại, nếu hai tay đều thì thôi. Nên dùng máy đo huyết áp để theo dõi cho chính xác hơn. 2. Phối hợp trị liệu theo biện chứng đông y. Nếu do can hỏa vượng lên, thêm tam tinh bốn can âm. Nếu do thận âm hư, thêm tam tinh năm thận âm. Nếu do đờm trọc ngăn trở trung tiêu, khóa hổ khẩu, bấm mạnh đới và khôi thế. Nếu do khí huyết, tâm tỳ đều suy, thêm khóa hổ khẩu và truyền nhân điện ở hố lào tay phải và mõm trăm tay trái. Đồng thời nên thêm tác dụng kiện tỳ để bổ khí huyết, khóa khô khốc hai, bấm bí huyền 8 và 7. Nhận xét: môn bấm thập chỉ đạo dùng để hạ huyết áp rất tốt. Thường sau khi bấm xong, đúng thủ pháp, huyết áp có thể hạ ngay, trung bình hạ từ 20 đến 30. Và đây cũng là điểm sở trường độc đáo của môn bấm này. Tuy nhiên, hạ áp không có nghĩa là khỏi. Huyết áp cao do rất nhiều nguyên nhân. Vì vậy, nên phối hợp với kiến thức về bệnh học của y học hiện đại với đông y để có điều kiện tìm ra nguyên nhân đích thực của bệnh mới có thể tăng kết quả trong việc điều trị tận gốc. Nếu có điều kiện, nên dùng máy đo huyết áp để việc theo dõi sự lên xuống của huyết áp được chính xác hơn. Liệt mặt. Đại cương, liệt mặt là hiện tượng mất khả năng vận động nửa mặt của những cơ bán da ở mặt do dây thần kinh số 7 chi phối. Nguyên nhân, theo y học hiện đại, do tổn thương ở một bên bán cầu não, não nhũng, chảy máu não, khối u ở não, vân vân. Do viêm màng não dày dính làm tổn thương thần kinh từ rãnh tủy cầu não đến ống tai trong. Tai giữa viêm cấp mạn tính. Chấn thương vùng xương đá. Ở người lớn do vỡ xương đá, ở trẻ sơ sinh do can thiệp sản khoa, do kẹp phốc xếp, khung chậu người mẹ hẹp, vân vân. Do nguyên nhân không rõ mà thường được quy là do lạnh, có thể tóm gọn trong hai loại sau. Nếu có liệt nửa người là do các tổn thương ở não, nếu không liệt nửa người là liệt thể ngoại biên, thường là do lạnh. Theo đông y, do ngoại cảm phong hàn hoặc phong nhiệt, nhất là phong hàn xâm nhập vào lạc mạch của ba đường kinh dương, thủ dương minh đại trường, túc dương minh vị và túc thái dương bàng quang, làm cho sự lưu thông kinh khí của ba đường kinh này mất bình thường, gây ra bệnh. Do sang chấn, chấn thương, làm huyết bị ứ trệ ở kinh lạc, khí huyết không điều hòa, kinh cân thiếu dinh dưỡng không co lại được, gây ra bệnh. Triệu chứng: sau khi gặp mưa gió lạnh hoặc ngủ đêm dậy, sáng ra tự nhiên thấy mắt không nhắm khít lại được, nước mắt chảy ra, gặp ánh sáng thì chói, miệng méo cùng bên với mắt, không huýt sáo được, uống nước bị trào ra, vân vân. Có thể chỉ bị đơn thuần liệt ở mặt, cũng có thể kèm liệt nửa người, trong các tai biến về não, vân vân. Điều trị, nguyên tắc chung, làm lưu thông kinh khí ở vùng mặt, thông kinh hoạt lạc. Tùy từng vùng liệt mà chọn huyệt dùng cho thích hợp. Khai thông huyệt đạo, kinh lạc. Mắt không nhắm được, khóa ngũ bội bốn tay, cộng dây nhân tam ba, huyệt ở lông mày, bấm bẻ xuống. Mi mắt sụp xuống, bấm kim ô. Nếu người bệnh mệt mỏi, yếu sức, nên truyền thêm nhân điện ở kim ô. Nhân trung méo, chí đắc. Cầm dưới méo, chí tôn. Miệng méo, đắc chung, tam huyền, thốn chung. Bấm theo chiều, bên lành kéo qua, bên liệt kéo xuống. Nhận xét: phương pháp bấm thập chỉ đạo góp phần giải quyết tốt những di chứng liệt ở mặt, nhất là trong trường hợp liệt ngoại biên do lạnh. Những trường hợp liệt mặt do di chứng não đòi hỏi nhiều thời gian chữa trị hơn, nên chữa càng sớm càng tốt cho các cơ mau phục hồi và mau khỏi hơn. Nên kết hợp thêm xoa bóp, đắp ấm vân vân vùng bị liệt. Các trường hợp liệt mặt do chấn thương, vỡ xương đá, do tai giữa viêm, vân vân, không thích hợp với phương pháp bấm này. Liệt nửa người, bản thân bất toại. Hemiplegia. Hemiplegia. Đại cương. Liệt nửa người là mất vận động và cảm giác ở nửa mặt, nửa thân, một chân và một tay. Dân gian vẫn thường gọi là trúng phong, trúng gió. Trên lâm sàng, thường gặp nhất là các di chứng tai biến mạch máu não, người lớn, hoặc di chứng của một số bệnh về não. Nguyên nhân, theo y học hiện đại, nơi người lớn tuổi, chảy máu não do tăng huyết áp, nhũng não vì động mạch tắc. Nơi người trẻ, các bệnh tim, hẹp van hai lá, viêm màng trong, tim cấp, viêm động mạch do giang mai, do nhũng não hoặc xuất huyết não do huyết áp tăng. Nơi trẻ nhỏ, động mạch bị viêm do virus, màng não hoặc não bị viêm do virus, vi khuẩn hoặc lao. Biến chứng não của bệnh tai giữa viêm, xương chẩm tai viêm. Chung cho cả ba giới, u não, áp xe não. Theo đông y, do ngoại tà, hư tà tặc phong, tác động đột ngột vào kinh lạc. Phong trúng kinh lạc, hoặc tạng phủ, phong trúng tạng phủ gây ra, để lại các di chứng. Do thận thủy suy yếu, tâm hỏa bốc mạnh lên gây ra. Do thận âm hư, can dương vượng làm cho phong khí ở trong bốc lên. Do thấp nhiệt sinh ra đờm, đờm trở trệ sinh nhiệt, nhiệt thịnh quá làm cho phong khí bốc lên gây ra bệnh. Triệu chứng, vùng mặt, mắt không nhắm chặt lại được, nhân trung lệch, miệng méo về một bên, nước miếng chảy ra theo khóe miệng, nói ngượng hoặc không nói được. Ở tay, chi trên, nếu nâng hai tay lên cao rồi bỏ rơi xuống, sẽ thấy bên liệt rơi ngay xuống một cách nặng nề như không có sức chống đỡ. Khớp vai có thể bị sệ, xa xuống, thể liệt mềm. Khuỷu tay có thể rũ xuống, liệt mềm, hoặc co gấp vào ngực, liệt cứng. Cổ tay có thể rũ xuống, liệt mềm, hoặc quặp vào trong bàn tay, liệt cứng. Ngón tay có thể yếu, không cầm được vật gì, liệt mềm, hoặc co quắp, hoặc cứng đờ, không co duỗi được, liệt cứng. Cột sống cổ yếu, mềm, làm cổ lúc nào cũng rũ xuống, thường gặp nơi trẻ nhỏ. Cột sống lưng vẹo, lồi sang một bên, nơi trẻ nhỏ, hoặc lưng mềm yếu không ngồi lên được, người lớn. Vùng háng và chi dưới. Nếu nâng hai chân lên khỏi mặt giường rồi bỏ rơi một cách đột ngột, chân bị liệt sẽ rơi xuống trước và nặng nề. Thường cẳng chân và bàn chân bị liệt nhiều hơn ở đùi. Vì vậy, dù bị liệt nửa người khá nặng, người bệnh vẫn có thể cử động, ít ở khớp háng. Chân đi kiểu vạt tép. Khi đi, toàn bộ chi dưới nhấc lên cứng đờ, không gấp khớp gối, bàn chân duỗi thẳng và vẽ một vòng cung rồi lại đặt xuống nặng nề, có cảm giác như chân rơi bịch xuống đất. Chân có thể quặp vào trong hoặc quặp ra ngoài. Bàn chân có thể bị duỗi thẳng theo kiểu chân ngựa. Các biểu hiện lâm sàng của liệt có thể chỉ ở một phần cơ thể hoặc một chi nào đó, nhưng cũng có thể cùng lúc bị nhiều phần. Tùy biểu hiện của dạng liệt mà có thể chọn phương pháp xử lý cho thích hợp. Ở đây chúng tôi nêu ra cách chữa theo từng vùng. Lâm sàng, khi gặp, có thể nối kết lại thành cách chữa đơn vùng hoặc tổng thể, vân vân. Điều trị vùng mặt, xem chi tiết trong bài riêng về liệt mặt. Chi trên, cầu vai bị sụp, sệ, khóa hổ khẩu, bấm thái lâu, giác quan, lưỡng tuyền, nhân tam hai. Tay không giơ lên được, khóa hổ khẩu, bấm thái lâu, mạnh lực, ấn suốt, chí ngư. Tay không giơ ra sau được, khóa hổ khẩu, bấm đô kinh, hồi sinh thân thể. Tay không giơ ra trước được, khóa hổ khẩu, bấm thái lâu, ấn suốt, huyền nhu. Khớp khủy, khóa lóng 2, cộng bấm thêm đường kinh. Khóa lóng 3, cộng bấm vùng khủy tay. Tay không duỗi ra được, khóa hổ khẩu, bấm khôi lâu, hư trung, trạch đoán. Cổ tay liệt, khóa hổ khẩu, bấm khiên thế, nhân tam. Ngón tay liệt, khóa hổ khẩu, bấm ngũ bội. Ngón tay co cứng, khóa hổ khẩu, bấm, điểm vào đầu ngón các tam tinh, khóa chặt hổ khẩu, cộng bấm, điểm mạnh, khư thế. Chi dưới, vùng háng, khóa khô khốc 2, bấm ngũ bội 2, tam tinh 4 và 1. Ngoài ra, có thể thêm khu trung, khu chè, khu phong, theo 2, tả trạch trên 3, tả trạch dưới 3, bí huyền 2. Làm chân duỗi ra, theo 3, khô thốn. Làm nhấc chân lên, xích thốn, khóa khu trung, khu chè, bấm khô lân. Vùng đùi, khiên thế, khô lân, khô minh. Vùng đầu gối, tả trạch dưới 1, 2, tả trạch trên 2, khóa khô lân, bấm trung khu, khu chè. Vùng cẳng chân, cổ chân, tả trạch trên 1, tả trạch dưới 1, án tọa, khoeo 3, khô thốn, đắc quang, khúc kỳ, ngưu tuyền, hoặc khóa khoeo, cộng bấm tả trạch dưới. Bàn chân vểnh ra ngoài, kim quy, thốn ô. Bàn chân quặp vào trong, định tử. Bàn chân không duỗi ra được, án tọa. Cổ chân không nâng lên được. Ngón tay cái khóa bí huyền 7 hoặc 8. Bốn ngón tay còn lại khóa kheo, cộng bấm ngũ bội 4, 9, 1, 2, 5. Ngón chân khóa kheo, bấm bí huyền 7 hoặc 8. Kết hợp dùng hai đầu gối, đùi, khóa khô khốc trong và ngoài. Cột sống lưng. Cách chung làm cho cả lưng cứng lên. Khóa thiên khế, bấm nhị môn. Ngoài ra có thể chia cột sống lưng làm 4 phần. 1. Vùng cổ. 2. Vùng lưng. 3. Thắt lưng. 4. Xương cùng. 1. Vùng cột sống cổ. Khóa nhị môn 4. Bấm các huyệt chu cốt. Khư hợp. Á mô. Khắc thế. Mạnh công. Tân khương. Vân vân. Hạt khóa túc kinh, tố ngư, lâm quan, cộng bấm các huyệt á mô, chu cốt, khắc thế, khư hợp. 2. Vùng cột sống lưng, khóa nhị môn 3, bấm chu cốt, á mô, khắc thế, khư hợp, mạnh công, tân khương. 3. Vùng thắt lưng, L1, L4, khóa nhị môn 2, cộng bấm á mô, chu cốt, khắc thế, khư hợp, mạnh công, tân khương, vân vân. 4. Vùng xương cục, S1, S4, khóa nhị môn 1, cộng bấm á mô, chu cốt, khắc thế, khư hợp, mạnh công, tân khương, vân vân. Ngoài ra có thể phối hợp khóa khô khốc 2, cộng bấm ngũ bội 1 và 2 chân, có tác dụng dẫn kích thích lên tác động vào vùng lưng D1, D12 và thắt lưng L1, L5. Khóa khô khốc 3, cộng bấm ngũ bội 4 và 5 chân, có tác dụng đưa kích thích lên tác động vào vùng xương cục S1, S4. Phác đồ tổng quát trị liệu. 1. Khai thông huyệt đạo. 2. Kích thích các đường kinh liên hệ. 3. Kích thích vùng tương ứng nơi liệt. 4. Phối hợp huyệt đặc hiệu. Thí dụ cụ thể. 1. Người bệnh bị liệt cánh tay, không thể giơ lên cao được, đưa ra mặt trước cũng khó. Thể liệt mềm. Khai thông huyệt đạo, kích thích đường kinh ngũ bội 4 và 5, liên hệ mặt ngoài cánh tay, giúp tay dễ đưa ra trước. Kích thích cục bộ, giác quan, lưỡng tuyền, tứ thế. Bấm thái lâu, mạnh chung, khôi thế 1 và các huyệt đặc hiệu, trị tay không giơ lên cao được. 2. Người bệnh liệt chi dưới, chân không nhấc lên cao được. Khai thông huyệt đạo, kích thích ngón chân ngũ bội 4 và 5, chủ yếu liên hệ với can và thận. Thận sinh can, can chủ gân cơ, cơ mạnh lên thì cử động dễ hơn. Kích thích vùng liên hệ đến việc nâng chân lên. Khóa khu trung, khu chè, cộng bấm khô lân. Bấm xích thốn, huyệt đặc hiệu giúp nâng chân lên. Các vùng bị liệt khác, theo cách lý luận trên để chọn huyệt kích thích cho thích hợp. Nhận xét, trên thực tế lâm sàng, phương pháp bấm thập chỉ đạo rất có hiệu quả trong việc điều trị các di chứng bại liệt. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc điều trị bại liệt thường đòi hỏi nhiều thời gian. Vì vậy, nên chia liệu trình này ra làm nhiều giai đoạn tương ứng với tiến trình hồi phục của bệnh. Đối với người liệt phải nằm, không thể ngồi dậy được, cần chú ý kích thích tập trung vào vùng cột sống lưng, cho lưng cứng lên mới ngồi dậy được. Khi đã ngồi được, nên tập trung vào khớp háng, cho khớp háng mạnh lên để dễ đứng được. Kế tiếp là đùi, rồi đến cổ chân, bàn chân, vân vân. Còn tay, theo thống kê, bao giờ cũng phục hồi chậm hơn các phần kia, vì thế có thể chữa từ từ cũng được, vân vân. Khi kích thích, nên kích thích bên lành, không liệt, để chuyển kinh khí qua bên liệt, giúp bên liệt phục hồi nhanh hơn. Những phần bị teo nên dùng thủ pháp dẫn máu đến nuôi các phần đó, để cho gân cơ vùng đó mau phục hồi. Sa tử cung. Đại cương, sa tử cung là một hội chứng bệnh lý của tử cung bị sa xuống dưới vị trí bình thường. Đông y gọi là âm đỉnh, âm đồi, âm khuẩn, âm thoát, âm trĩ. Nguyên nhân, theo y học hiện đại, do bẩm sinh, kém phát triển bẩm sinh về tổ chức sơ cơ, dây chằng. Thiếu dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến sự co giãn của các thớ cơ, dây chằng ở đáy chậu, gây nên sa sinh dục. Do hậu quả của việc sinh đẻ nhiều hoặc do những sang chấn sản khoa gây ra, rách tầng sinh môn, rách cơ thắt hậu môn. Do mất nội tiết nơi những người đã mãn kinh, làm cho các tổ chức sơ và dây chằng bị teo đét, dễ gây ra sa sinh dục. Do hậu quả của phẫu thuật cắt bỏ tử cung, hoàn toàn làm cho tiểu khung bị trống rỗng, dễ bị sa âm đạo. Theo đông y, do khí hư, thể chất yếu, lao động nặng, phòng dục quá độ, lúc đẻ rặn quá sức, sau đẻ lao động nặng sớm, làm cho tỳ khí kém, không nâng được tử cung ở vị trí bình thường. Do thấp nhiệt, thấp khí lâu ngày hãm xuống. Triệu chứng trên lâm sàng. Các nhà phụ khoa chia sa sinh dục làm 3 độ như sau. Độ 1, cổ tử cung nằm trong ông đạo, chưa sa ra ngoài, có cảm giác nặng, vướng. Lao động mệt nhọc thấy vướng rõ hơn, nghỉ ngơi thì đỡ. Độ 2, cổ tử cung thập thò ở cửa âm hộ, thành trước và thành sau âm đạo sa xuống một ít. Nằm nghỉ thì cổ tử cung co lên, đi lại nhiều hoặc lao động nặng thì sa xuống nhiều. Độ 3, cổ tử cung lòi hẳn ra ngoài âm hộ, thành trước và thành sau âm đạo sa xuống nhiều, kéo theo bàng quang và trực tràng sa xuống. Cổ tử cung sưng to, lở loét, tiểu không hết, đại tiện khó đi, bụng dưới cảm thấy nặng, nằm cũng không co lên. Điều trị, nguyên tắc chính, làm cho khí mạnh để nâng lên, bổ khí thăng đề. Nếu do khí hư, thanh nhiệt lợi thấp, nếu do thấp nhiệt. Đồng thời nên kết hợp với dùng thuốc rửa cho sạch trước khi dùng thủ pháp bấm cho nâng tử cung lên. Khai thông huyệt đạo, kinh lạc. Khóa móc khô khốc 1. Bấm ngũ bội 4, 5, 1 và 2. Móc khô khốc 2 cả trong lẫn ngoài xuống phía dưới, cả hai chân. Bấm huyệt giác khí và hữu môn. Xoay tròn và vuốt ngược gân asin từ dưới lên. Nhận xét, phương pháp bấm thập chỉ đạo có hiệu quả tốt đối với chứng sa sinh dục, tử cung. Nếu thực hiện đúng thủ pháp bấm, có nhiều lúc vừa bấm xong hoặc ngay khi đang bấm, đối với người nhạy cảm cho thấy rõ dấu hiệu co thắt ở dây chằng, làm cho tử cung co lên ngay. Phương pháp này có hiệu quả tốt đối với độ sa tử cung 1 hoặc 2, độ 3 rất ít hiệu quả. Nên phối hợp thêm vệ sinh, rửa sạch âm đạo, phần tử cung lồi ra, vân vân, và điều dưỡng, ăn uống đầy đủ, không làm những việc lao động nặng nhọc, không lao động sớm sau khi sinh, vân vân.